Kính thưa Thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong sách Luca từ đoạn 4 câu 11 câu 1 đến câu 13. Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: "Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Giêsu đáp: "Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chi nhờ bánh mà thôi." Ma quỷ bèn đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: "Ta sẽ cho ngươi hết thảy những quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem, để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi gấp vấp chân nhầm đá nào chăng?" Đức Giêsu đáp: "Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.
Kính thưa Hội Thánh, một lần nữa chúng ta sẽ được tôi tới Chúa dùng lời của Chúa ban phán cho chúng ta trong thời gian này. Xin trọng kính mời Mục sư Nguyễn Thị.
Quý vị sẵn sàng về chưa hay sẵn sàng ở lại? Hai ngày trại trôi qua thật là nhanh. Đúng không? Là mỗi chúng ta được tìm thấy một thời giờ an nghỉ chung quanh các con cái khác của Chúa trong lời của Chúa. Chủ đề của trại năm nay chúng ta đã biết là sống theo chân lý. Tất cả chúng ta mấy ngày hôm nay học đã biết nhiều về chân lý rồi. Nhưng bây giờ làm sao để có thể sống theo chân lý đây? Tất cả đều biết là lý thuyết thì dễ nhưng mà sống chân lý mới là khó. Quý vị và tôi tối nay ngày mai trở về sẽ phải đối diện với những cám dỗ, những thử thách, những thực tế của đời sống. Vì vậy để kết thúc kỳ trại này trong chủ đề sống theo chân lý, tôi sẽ cho quý vị một cái cẩm nang. Tôi không biết, tôi nhớ hồi nhỏ khi đọc những chuyện tàu đó, những người học võ ở trên núi với ông thầy bao nhiêu năm rồi đó, thì trước khi xuống núi thì ông thầy cho một cái quyển gọi là quyển cẩm nang và nói rằng khi gặp cái tình thế nào nguy hiểm, khó khăn, không biết phải làm gì thì mở quyển cẩm nang đó ra để mà sử dụng. Thử tôi thấy cái tờ chương trình tối nay có cái mặt phía sau, quý vị ghi cái cẩm nang này xuống để về đối diện với thử thách khó khăn, bởi vì đời sống gọi là ở dưới núi đó nó không có như là những ngày vui tươi thoải mái ở trong trại này. Tôi nhớ câu chuyện Chúa hóa hình đó, ông Phi-a-rơ thấy ở trên núi hóa hình thích thú quá, ông nói thôi cấm trại đây luôn đi. Chúng ta không cấm trại đây luôn được, chúng ta sẽ phải về đối diện, nhưng mà lời của Chúa sẽ là quyển cẩm nang cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, một lần nữa chúng con mở lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, là chân lý. Và chúng con sẽ phải đối diện với những thử thách, khó khăn, cám dỗ của đời sống, và chúng con cần có lời của Chúa. Vì vậy xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con, dạy dỗ mỗi ông bà anh chị em buổi tối hôm nay, để chúng con có lời của Chúa trang bị cho chúng con, để chúng con có thể đối diện với những thách thức trên trần gian này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh là chân lý của lời Chúa để giúp chúng ta sống theo chân lý này, để có thể chiến thắng cám dỗ dựa trên phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, Luca đoạn thứ tư. Chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi sau đây về việc Chúa Giêsu bị cám dỗ. Và trả lời ba câu hỏi này cũng sẽ giúp cho chúng ta biết đối đầu với cám dỗ như thế nào. Câu hỏi thứ nhất là tại sao Chúa Giêsu chịu cám dỗ, hay là lý do cám dỗ? Thứ nhì là Chúa bị cám dỗ như thế nào? Chúa Giêsu bị cám dỗ như thế nào, hay là hình thức cám dỗ? Và thứ ba là làm thế nào để chiến thắng cám dỗ, hay là phương cách chiến thắng cám dỗ. Trước hết chúng ta sẽ học về lý do cám dỗ. Câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu chịu cám dỗ được ghi lại trong cả ba phúc âm Matthew, Mark và Luca. Và cả ba phúc âm đều ghi lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Linh. Ở trong Matthew đoạn 4, bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ở trong phúc âm Mark thì ghi như thế này: tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Và trong phúc âm Luca, Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Đức Thánh Linh dục, Đức Thánh Linh đưa đẩy Đức Chúa Giêsu vào nơi đồng vắng để chịu cám dỗ. Trong bài cầu nguyện chung, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Hay là trong tiếng Anh, lead us not into temptation. Xin đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ. Mà tại sao ở đây Đức Thánh Linh lại dẫn đưa thúc giục Đức Chúa Giêsu vào nơi đồng vắng để chịu cám dỗ? Chính Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến đồng vắng để chịu cám dỗ cho thấy là việc Chúa Giêsu bị cám dỗ hay thử thách nằm trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Cám dỗ nằm trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời đối với Chúa Giêsu. Và ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta nhớ rằng Kinh Thánh nói rất là rõ Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho phép những cám dỗ xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta để thách thức chúng ta, để chúng ta có thể mạnh tiến hơn, trưởng thành hơn trên đường theo Chúa. Trước hết chúng ta thấy cám dỗ và thử thách nó để lộ con người thật của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết ở trong tiếng Anh có cái thành ngữ là bao trà trong bao nước nóng. Bà Eleanor Roosevelt nói như thế này: a woman is like a tea bag. You never know how strong it is until it's in hot water. Tôi mới tại sao lấy mấy bà ra để mà nói. Mấy bà giống như là cái bao trà đó. Chúng ta không biết là mấy bà, tiếng Anh thì chữ strong với là chữ động nó giống nhau đó quý vị biết không? Mạnh chừng nào cho đến khi nào ở trong nước nóng. Và thật sự như vậy có phải không quý vị? Tiếng Việt chúng ta hoặc là tiếng Hán Việt nó là gia bần tri hiếu tử, tức là khi ở đụng chuyện trong hoàn cảnh khó khăn thì mới biết cái con người thật của người đó là thế nào. Và quý vị cũng vậy, đời sống của chúng ta cũng vậy, ở đây thì sung sướng thoải mái lắm, nhưng mà khi gặp thử thách, gặp khó khăn, gặp cám dỗ trong đời sống, cái phản ứng của chúng ta như thế nào? Chúng ta yếu hay là mạnh ở trong nước thì mới biết. Thử thách và cám dỗ sẽ để lộ con người thật của chúng ta. Có một tác giả viết một cuốn sách, cái tựa đề như thế này: bạn là con người như thế nào khi không có ai nhìn thấy bạn? What kind of a person you are when nobody's around? Ở trong chỗ vắng vẻ một mình, thử thách cám dỗ đến với chúng ta xử sự như thế nào? Chúng ta nhớ học hôm qua phải không? Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha từ trên trời nhìn xuống và nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đây là lúc để minh chứng cho điều đó. Khi Chúa Giêsu bị cám dỗ xong rồi thì nói rằng, chịu phép báp têm xong rồi, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Bây giờ Đức Chúa Giêsu có đẹp lòng Đức Chúa Cha không trong sự cám dỗ này? Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta học được nhiều điều tốt đẹp ở tại đây, nhưng mà chúng ta sẽ xử sự như thế nào? Chúa có thể tiếp tục nhìn vào chúng ta và nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Chúng ta sống đẹp ý Chúa ở trong trại này thì dễ, nhưng mà chúng ta có sống đẹp ý Chúa khi đối diện với thử thách khó khăn ở trên đời này hay là không? Những người đi ở tù về, mục sư cùng sư Nghi ở đây thì chắc là biết rõ về này. Những người đi tù về thường kể lại là ở trong các trại giam, những lúc mà người ta quá đói, những lúc người ta quá khổ thì con người thật lúc đó mới biết. Có phải như vậy không? Người ta xử sự như thế nào, phản ứng như thế nào? Đức Chúa Trời đã để cho Chúa Giêsu chịu cám dỗ để minh chứng Chúa Giêsu là con người toàn vẹn trong mọi hoàn cảnh cám dỗ. Còn Đức Chúa Trời nhiều khi cũng để chúng ta ở trong những hoàn cảnh đặc biệt, cho phép những cám dỗ xảy đến cho chúng ta để rèn luyện chúng ta như vậy. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ chúng ta, nhưng Chúa cho phép ma quỷ cám dỗ để mà rèn luyện chúng ta. Thành thử tối nay, ngày mai về gặp thử thách cám dỗ đừng có ngạc nhiên. Lời Chúa cũng vậy, khi anh em ở trong hoàn cảnh thử thách, đừng ngạc nhiên khi gặp một sự khác thường. Cho nên khi mà chúng ta gọi là gì đó, expect, chúng ta biết là nó sẽ xảy ra đó, thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên mà chúng ta có thể phản ứng lại một cách tốt đẹp. Vì vậy cám dỗ thử thách là điều không thiếu trong đời sống, và cám dỗ thử thách nó sẽ để lộ con người thật của mình. Thứ nhì, lý do thứ hai mà Đức Chúa Trời đã để cho Chúa Giê-xu chịu cám dỗ là để cho Chúa Giê-xu có thể thông cảm với chúng ta. Quý vị sẽ về gặp thử thách khó khăn, nhưng nhớ một điều rất là quan trọng là Chúa Giê-xu thông cảm với quý vị. Hebrew đoạn 4 nói rất là rõ về điều này. Chúng ta không có một thầy tế lễ chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối. Ở đây có hai lần gọi là double negative, hai lần nói không đó. Chúng ta không có thầy tế lễ không cảm thông, tức là chúng ta có một thầy tế lễ thật sự cảm thông. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối, chúng ta bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong chúng ta, trong mọi việc cũng như chúng ta song chẳng phạm tội. Thành thử khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh thử thách, với cám dỗ, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả những điều này giống hệt như chúng ta, nhưng mà Chúa không phạm tội. Và vì vậy đó là Chúa là cái gương cho chúng ta noi theo, và chúng ta biết rằng Chúa thông cảm với chúng ta. Cũng trong Hebrew đoạn 2 nói rằng vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Đức Chúa Giê-xu không phải bị cám dỗ, mà Chúa Giê-xu đã được Đức Thánh Linh đưa vào nơi đồng vắng để chịu cám dỗ, để Ngài có thể thông cảm với chúng ta. Như vậy tại sao Đức Chúa Trời để cho Chúa Giê-xu chịu cám dỗ? Thứ nhất là để minh chứng Chúa Giê-xu là con người toàn vẹn, và thứ hai để cho Chúa có thể thông cảm với chúng ta, hay là nói đúng hơn để cho chúng ta được khích lệ vì biết rằng Chúa thông cảm với mình mỗi khi bị cám dỗ. Chúng ta nhớ như thế này, Đức Chúa Giê-xu khi ở trần gian này, Chúa mang hình hài thể xác như con người như chúng ta. Roma đoạn 8 nói rằng Chúa Giê-xu đã mang một xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, Chúa không phạm tội thôi, giống như cái xác thịt của chúng ta. Và vì vậy chúng ta phải nhớ rằng khi Đức Chúa Giê-xu chịu cám dỗ mà chúng ta sắp học tới đây là Chúa Giê-xu chịu cám dỗ như một người. Chúa thông cảm hoàn toàn với những yếu đuối của chúng ta. Chúa Giê-xu chịu cám dỗ như một con người, cho nên hãy biết rằng Chúa thông cảm với mình. Nó khích lệ chúng ta vì biết rằng nếu Chúa Giê-xu đã chiến thắng cám dỗ thì chúng ta cũng có thể chiến thắng cám dỗ như vậy. Amen. Chúa là con người, Chúa bị cám dỗ, Chúa chiến thắng thì mình cũng chiến thắng được. Chúa chiến thắng cám dỗ như một con người, không phải là Chúa dùng quyền uy của Đức Chúa Trời để chiến thắng cám dỗ. Chúng ta nhớ rằng mục đích của đời sống của chúng ta theo Roma đoạn 8 là mỗi người chúng ta khi tin nhận Chúa, chúng ta được trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Mục đích tối hậu của việc quý vị và tôi tin nhận Chúa là chúng ta được càng ngày càng trở nên giống như Chúa. Và để trở nên giống như Chúa, chúng ta phải bắt chước Chúa. Chúa đã chiến thắng cám dỗ và chúng ta cũng có thể chiến thắng như vậy. Đó là lý do cám dỗ. Cám dỗ là để chứng tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu là con người toàn vẹn và để cho Chúa Giê-xu có thể thông cảm với chúng ta. Và đối với chúng ta, lý do cám dỗ là Chúa thử thách để chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Và chúng ta biết rằng cám dỗ thử thách là điều không thiếu ở trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta sẵn sàng đối diện với cám dỗ. Bây giờ điểm thứ nhì, lý do cám dỗ chúng ta đã biết rằng Chúa cho phép xảy ra. Thứ nhì là hình thức cám dỗ. Quý vị có kinh thánh hay là xem lại ở trong mặt sau của tờ chương trình, mặt trong của tờ chương trình có ghi phân đoạn kinh thánh Luca đoạn 4 đó. Từ câu 2 cho đến câu 12 cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu chịu cám dỗ như thế nào. Trước khi học về ba sự cám dỗ của Chúa tại đây, chúng ta cũng để ý thấy là Chúa chịu cám dỗ ở đâu? Chúa chịu cám dỗ ở nơi đồng vắng, được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Đồng vắng hay là hoang mạc trong Kinh Thánh thường nói về nơi có những hoạt động của ma quỷ. Nhưng đồng vắng cũng là nơi mà con dân Chúa trải qua những kinh nghiệm thử thách. Đọc ở trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy rằng các vị tiên tri và những người hầu về Chúa thường trải qua cái thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ đồng vắng, ở trong hoang mạc một mình để học hỏi, để được huấn luyện. Người hầu việc Chúa nào cũng trải qua một cái thời kỳ cô đơn một mình nơi sa mạc như vậy. Lãnh tụ Môi-se đã ở trong đồng vắng 40 năm trước khi ông lãnh đạo con dân của Chúa. Vua David từ khi được sức dầu làm vua cho đến khi chính thức lên ngôi đã phải dông dài trong đồng vắng suốt mười mấy năm trường. Sứ đồ Phaolô đã sống 3 năm trong sa mạc sau khi ông tin nhận Chúa để học hỏi với Chúa. Vì vậy có thể nói cuộc đời của người nào cũng có cái khoảng thời gian gọi là thời kỳ sa mạc. Cái thời kỳ mà chúng ta cô đơn, gặp nhiều thử thách khó khăn ở trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Phúc Âm Mát cũng cho chúng ta biết điều đó. Tôi không biết quý vị đang trải qua một cái thời kỳ ở đời sống quý vị đang có những cái gì ở trong cuộc đời của mình bây giờ. Mà rất có thể đây là thời kỳ sa mạc cho một số quý vị ở tại đây. Tại sao có những thử thách, có những khó khăn, có những điều buồn bã xảy ra cho mình không hiểu được. Rất có thể đây là thời kỳ sa mạc của quý vị. Đức Chúa Trời cho phép những sự này xảy ra để thử thách chúng ta. Có thể Chúa đang dẫn quý vị vào đồng vắng với nhiều cám dỗ, với nhiều thử thách khó khăn. Để làm gì? Ở Phục Truyền đoạn 8 câu 2 ghi như thế này. Chút nữa tôi sẽ nói về Phục Truyền nữa, nhưng mà sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là phân đoạn mà Chúa Giêsu đã thuộc lòng và Chúa có thể trích được. Và Phục Truyền đoạn 8 câu 2 ghi như thế này: Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Chúa hạ chúng ta xuống, dẫn chúng ta đi trong đồng vắng để dạy chúng ta. Tôi được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa năm tôi 18 tuổi. Và lúc đó tôi sẵn sàng đi đến nơi nào mà Chúa gọi tôi đi. Nhưng mà Chúa không cho tôi đi hầu việc Chúa. Chúa cho tôi đi vào sa mạc. Suốt 5 năm dài, tôi được đưa vào một môi trường làm việc mới với đủ mọi thứ cám dỗ tội lỗi ở trên trần gian này. Và lúc đó tôi buồn lắm, mà những cái năm mình thấy cái sự khô hạn, cái sự khó khăn ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mới thấy rằng đó là những cái năm giá trị vô cùng, vì nó dạy cho mình nhiều điều mà nếu tôi đi học lời Chúa ngay thì tôi đã không bao giờ học được những điều đó. Nên nếu quý vị trải qua cái thời kỳ sa mạc ở trong cuộc đời của mình thì đừng ngạc nhiên, đừng buồn, đừng thất vọng. Chúa nhiều lúc dẫn chúng ta đi qua những năm tháng sa mạc đó để thử thách chúng ta, để tôi luyện chúng ta, để giúp chúng ta trở nên một người tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu chịu Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Chúa Thánh Linh cũng có thể đang đưa quý vị vào một thứ đồng vắng nào đó để quý vị được tôi luyện, để trở nên một con người tốt hơn, giống Chúa nhiều hơn. Vì vậy hãy cầu nguyện nhờ Chúa giúp đỡ mình, để mình có thể chiến thắng cám dỗ, vượt qua thử thách để trở thành điều mà sứ đồ Phi-e-rơ gọi là quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển. Tất cả chúng ta đều biết vàng, những kim khí quý được đưa vào lửa để tôi luyện, để thanh lọc tất cả những dơ bẩn, những cáu cặn trong đó để trở nên vàng ròng. Một bối cảnh khác nữa của việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ là lúc Chúa đang bị đói. Chúng ta thấy phân đoạn Kinh Thánh đó nói rằng, câu 2, trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Sau 40 ngày bị ma quỷ cám dỗ nhiều lần, đây là cái cao điểm và Chúa đang bị đói lúc đó. Chính trong lúc bị đói mà ma quỷ cám dỗ Chúa. Có thể nói ba cái điều cám dỗ mà chúng ta học tối nay đây là cao điểm của sự cám dỗ. Vì trước đó suốt trong 40 ngày Chúa đã bị cám dỗ rồi. Quý vị có bị đói bao giờ chưa? Có những người có cái tật gọi là xấu đói đó. Lúc mình bị đói khó kềm giữ được mình lắm. Đức Chúa Giêsu mang thân xác như chúng ta, Ngài cũng từng chịu đói như chúng ta. Và trong cái đói đó mà cám dỗ đã đến với Chúa. Quý vị cùng mở với tôi ở trong Thời Gian thứ nhất đoạn 2. Thời Gian thứ nhất đoạn 2. Thời Gian thứ nhất đoạn 2 câu 16 ghi như thế này. Tôi đọc từ câu 15. Thời Gian thứ nhất đoạn 2 câu 15 ghi: Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Câu Kinh Thánh này sứ đồ Giăng viết ba điều: sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Thưa quý vị, đó là ba cái hình thức cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Người xưa nói rằng biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, trăm thắng. Chúng ta cần phải biết chiến lược của ma quỷ để có thể chiến thắng sự cám dỗ. Theo lời của sứ đồ Giăng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy chiến lược của ma quỷ gồm có ba mặt trận. Mặt trận thứ nhất là sự mê tham của xác thịt, mặt trận thứ nhì là sự mê tham của mắt, và mặt trận thứ ba là sự kiêu ngạo của đời. Và đó là ba điều mà ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu, và đây cũng là ba điều mà ma quỷ đã cám dỗ tổ phụ loài người chúng ta là bà Eva. Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6, ma quỷ lần đầu tiên cám dỗ con người như thế nào? Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, đó là sự mê tham của xác thịt, lại đẹp mắt, đó là sự mê tham của mắt, và quý vì để mở trí khôn, đó là sự kiêu ngạo của đời. Quý vị thấy không? Đối với bà Eva, đối với Chúa Giêsu, và thưa quý vị, đối với chúng ta, đối với mỗi người chúng ta, ma quỷ nó cũng có chừng đó chuyện mà thôi. Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Trước hết là sự mê tham của xác thịt. Ở trong câu 3 và câu 4, ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: có chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đang bị đói. Và bây giờ đây là điều ma quỷ đến nói với Chúa: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu có phải là con Đức Chúa Trời không? Phải. Như vậy thì hóa đá thành bánh có gì là sai đâu? Chỉ chứng minh Chúa thật là con Đức Chúa Trời thôi. Thưa quý vị, không phải như vậy. Cái chữ nếu ở trong trường hợp này không phải là giả sử nhưng là sự thật. Cái cách cấu trúc của câu Kinh Thánh này, cái điều ma quỷ cám dỗ hay thách thức Chúa là như thế này: vì ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy hóa đá thành bánh này để ăn đi cho đỡ đói. Nhưng nếu Chúa Giêsu theo lời ma quỷ mà làm như vậy thì Chúa đã mắc mưu ma quỷ. Một số quý vị ở đây học về bài học cuộc đời Chúa cứu thế rồi phải không? Bao nhiêu người đã học? Quý vị biết rồi, tôi không cần giảng nữa. Trong bài học về cuộc đời Chúa cứu thế chúng ta học đó thì nói rằng cám dỗ này là cám dỗ gì? Có bánh không cần đến Đức Chúa Trời. Có bánh không cần đến Đức Chúa Trời. Điều mà Chúa Giêsu bị cám dỗ ở đây là vì nhu cầu thể xác mà bỏ qua ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì nhu cầu thể xác mà bỏ qua ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là cái bottom line, cái vấn đề chính của sự cám dỗ này. Chính vì vậy mà câu Giêsu trả lời cho ma quỷ là gì? Có chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Hay là nói khác đi, câu này cho thấy rằng việc vâng lời Đức Chúa Cha quan trọng hơn là thỏa mãn nhu cầu thể xác. Quý vị thấy bánh ở đây là đối chiếu với gì? Lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là giá trị tâm linh quan trọng hơn vật chất. Ba cái chữ quan trọng trong câu trả lời của Chúa Giêsu là chỉ mà thôi. Loài người được sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Loài người sống có nhờ bánh không? Có chứ. Nhưng không phải là chỉ nhờ bánh mà thôi. Khi nào mà chúng ta coi bánh, nhu cầu vật chất, thể xác như là cứu cánh của đời sống, tất cả sống có chừng đó chuyện thôi, đó là lúc chúng ta ở trong tình trạng nguy hiểm. Con người thật sự cần có bánh để sống, nhưng đó không phải là nhu cầu duy nhất. Con người cũng sống nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là quý vị và tôi sống trên trần gian này cần phải tuân thủ, cần phải biết ý muốn của Chúa, vâng lời ý muốn của Chúa để cho Chúa dẫn dắt chúng ta trên đời sống này. Đây cũng là cám dỗ mà chúng ta thường mắc khi mà bỏ qua một bên lời của Chúa, thiếu lòng nhờ cậy Chúa và bôn ba cố gắng dùng ý riêng, tài riêng của mình. Quý vị có gặp những trường hợp đó không? Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, mình làm theo ý của mình thôi, quên đi không để cho Chúa hướng dẫn. Đây cũng là cám dỗ coi thường giá trị tâm linh và đeo đuổi những gì chóng phai tàn. Chúng ta đang hướng về đâu? Đang chăm về những điều gì? Đây cũng là cái cám dỗ nghi ngờ sự chăm sóc và chu cấp của Chúa, khiến chúng ta phải tự lo cho mình. Khi chúng ta lo lắng, tức là chúng ta nghĩ rằng mình phải lo cho mình. Quý vị có những cám dỗ này không? Nếu có, chắc chắn quý vị sẽ gặp. Nếu có, hãy nhớ lời Chúa dạy: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Làm theo lời Chúa dạy, sống với những giá trị tâm linh quan trọng và cần thiết hơn là thỏa mãn một nhu cầu vật chất hay là thể xác. Sứ đồ Giăng viết như thế nào? Thế gian với tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Quý vị thấy không? Một bên là qua đi, một bên là còn lại đời đời. Quý vị chọn cái nào bây giờ? Vì vậy, làm theo ý muốn của Chúa, làm theo lời của Chúa là giá trị đời đời. Quý vị muốn có một cái gì trường tồn bất diệt hay là chạy theo những gì chóng phai tàn ở đời? Đó là sự mê tham của xác thịt. Thứ nhì là sự mê tham của mắt. Yếu tố quan trọng trong lần cám dỗ này là ma quỷ cho xem mọi nước thế gian trong giây phút. Quý vị xem ở trong phúc âm Luca câu 5 và đến câu 8. Ma quỷ đem ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Quý vị nhớ ma quỷ là cha của sự nói dối như nè. Nó không có cái quyền cho ai tùy ý nó đâu, nhưng mà nó cám dỗ nó nói dối như vậy. Nhưng mà trước đó nó làm gì? Ma quỷ đem ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút. Show him in an instant all the kingdoms of the world. Hồi đó ma quỷ chắc cũng có gì đó satellite chiếu hình cho coi hết tất cả nước thế gian. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu với những gì mắt có thể thấy được. Thật sự nó dùng điều đó để dụ dỗ Chúa thờ lại nó. Bài học cuộc đời Chúa thế gọi đây là gì? Tìm kiếm quyền lực không cần đến Đức Chúa Trời. Ma quỷ thật ra không cần quyền thế giới này, hoặc nếu có chỉ là tạm thời, Chúa chỉ cho phép xảy ra thôi. Ma quỷ chỉ dùng lời đó để dụ dỗ Chúa, mà nếu nghe lời ma quỷ thì Chúa Giêsu cũng đã bất tuân lời của Đức Chúa Trời, vì Chúa đã trích lời Kinh Thánh để trả lời cho ma quỷ biết rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất cho chúng ta tôn thờ. Chúa Giêsu nói rằng có chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Một điều quan trọng khác nữa là Chúa Giêsu là đấng Messiah. Cuối cùng Chúa sẽ cầm quyền cai trị toàn cõi vũ trụ. Nhưng mà trước khi Chúa Giêsu cầm quyền, Chúa phải chịu gì? Phải chịu khổ, phải chịu chết. Nếu Chúa Giêsu nghe lời ma quỷ bây giờ thì điều gì xảy ra? Có nghĩa là Chúa đi đường tắt. Có nghĩa là Chúa sẽ tránh thập tự giá và Chúa không cứu được ai, quý vị thấy không? Ma quỷ nó phá là muốn phá ở chỗ đó. Đức Chúa Giêsu là đấng Messiah sẽ cầm quyền đến tất cả thật. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu say yes bây giờ thì Chúa sẽ có cái điều đó mà không cần phải chịu chết trên thập tự giá, và vì vậy Chúa sẽ không cứu được ai. Đức Chúa Giêsu biết cái mưu mô thâm độc đó nên nhấn mạnh về việc tôn thờ Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị và tôi, chúng ta cũng sẽ bị ma quỷ dụ dỗ với nhãn quan của chúng ta như vậy. Các ông cũng như các bà, mỗi ngày bao nhiêu điều đập vào mắt chúng ta, thu hút chúng ta, cám dỗ chúng ta, và ma quỷ dùng chiêu bài đó để đánh lạc hướng của chúng ta. Tất cả ở đây chúng ta đều biết Wall Street là cái đường phố nổi tiếng ở tại New York, trung tâm tài chính của Mỹ. Nhưng mà có một cái con đường khác ở New York cũng quan trọng không kém là Madison Avenue, quý vị biết không? Đó là con đường của những hãng quảng cáo. Và quảng cáo là biết nói như thế nào, có thể nói là nó giết cả cái đất nước này. Bởi vì người ở đó là nơi mà tôi nghĩ là ma quỷ nó lộng hành nhất. Nó sẽ làm đủ mọi thứ, đủ mọi cách để đập vào nhãn quan của mình. Trên truyền hình, trên internet, trên mọi thứ mass media, truyền thông đại chúng, để đập vào mắt chúng ta, để thu hút chúng ta, để mà cám dỗ chúng ta. Mỗi ngày bao nhiêu điều đập vào mắt chúng ta, thu hút chúng ta, cám dỗ chúng ta, và ma quỷ dùng cái chiêu bài đó để đánh lạc hướng chúng ta, để chúng ta đeo đuổi tôn thờ những điều đó mà quên rằng Chúa là đấng duy nhất cho chúng ta tôn thờ. Cụ mục sư Phạm Văn Năm qua đời rồi, nhưng mà có hai câu cụ nói tôi không bao giờ quên. Hôm qua tôi trích một câu, hôm nay tôi trích một câu nữa. Cụng sư Năm trước hết thường nói rằng tín đạo thì dễ, sống đạo mới khó. Và cụ cũng thường nói câu rằng mắt thấy thì lòng dấy. Cái lòng của mình nó sẽ dấy lên khi mình thấy cái gì đó nó bị thu hút. Và thưa quý vị, đúng như vậy, đừng bao giờ quên điều đó. Mắt quỷ sẽ cho chúng ta thấy nhiều điều attractive, hấp dẫn vô cùng, để mà cám dỗ chúng ta. Và Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Chúa nói rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đây là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Hết lòng yêu kính Chúa, tôn thờ Chúa hết lòng, đó là bổn phận quan trọng nhất của chúng ta. Và mỗi khi bị cám dỗ bởi sự mê tham của mắt, chúng ta cần tự nhủ với mình rằng có chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ngày nay người ta thờ không biết bao nhiêu thần tượng bởi vì những cái điều gì nó đập vào nhãn quan, vào mắt của mình. Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và thứ ba là sự kiêu ngạo của đời. Câu 9 đến câu 12. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp nhầm, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng. Đức Chúa Giêsu đáp: có chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Quý vị biết cái cám dỗ này có gì đặc biệt không? Mắt quỷ không dựa vào lòng ham muốn của con người, cũng không dựa vào mắt thấy nữa, nhưng mà ma quỷ dùng chính Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giêsu. Quý vị thấy không? Ngươi hãy gieo mình xuống đi, bởi vì có chép rằng là Kinh Thánh dạy rõ ràng nè, có lời hứa gieo mình xuống đi thì tay của Chúa sẽ nâng ngươi ở trên tay. Ma quỷ thuộc Kinh Thánh lắm thưa quý vị, nhưng nó trích sai văn mạch và áp dụng không đúng. Thì đừng ở đây, ai ở đây học Kinh Thánh mà trích sai văn mạch và áp dụng không đúng là cũng theo chân của ma quỷ đó. Ma quỷ nói gì trong câu 10 đến câu 11? Vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng. Hai câu này trích từ Thi Thiên 91, và nhấn mạnh trong thi thiên này là nhấn mạnh việc Đức Chúa Trời bảo vệ và nâng đỡ chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhớ là Kinh Thánh khi chúng ta lấy ra khỏi văn mạch thượng hạ văn nó sẽ sai. Đó là cái sai thứ nhất của ma quỷ. Ma quỷ đã trích cái câu này riêng lẻ để cám dỗ Chúa Giêsu. Như tôi đã nói, điều này nhắc chúng ta thứ nhất là đừng áp dụng Kinh Thánh theo kiểu của ma quỷ. Và cũng cẩn thận khi nghe những người trích lời Kinh Thánh chỉ một phần hay đi ra ngoài mạch văn. Nhiều người họ cũng nói họ giảng lời Chúa, nhưng mà họ trích ra một phần mà không có làm theo lời Chúa. Có một cái bà đó, chồng qua đời rồi, và bà thường nói với tôi rằng: mục sư ơi, tôi làm theo lời Chúa dạy, tôi cứ thỏa lòng ở vậy thôi. Chúa quý vị, ở trong ông Phaolô, ở trong Philip nè, thỏa lòng ở vậy, tức là ông thỏa lòng sống với mọi hoàn cảnh đó. Nhưng bà nói tôi thỏa lòng ở vậy, tôi không có đi bước nữa, tôi không có lập gia đình nữa. Nhưng mà nhiều người cũng áp dụng những cái câu sai lầm như vậy. Cho nên chúng ta cẩn thận khi nghe những người trích lời Kinh Thánh chỉ một phần hay là đi ra ngoài mạch văn. Thưa quý vị, ma quỷ mà dùng Kinh Thánh để cám dỗ thì nó cũng giống như nó lấy những cái chuyện thiêng liêng để quyến dụ chúng ta làm điều xấu, nhất là trong tội kiêu ngạo. Ngay cả khi chúng ta hầu việc Chúa, làm công việc Chúa là những điều tốt, nhưng mà chúng ta có thể làm những điều đó trong cái tinh thần kiêu ngạo và bị cám dỗ phạm tội với Chúa. Đức Chúa Giêsu có thể lên nóc đền thờ nhảy xuống mà không hề hấn gì không? Được chứ phải không? Chắc chắn là được. Nhưng làm như vậy để làm gì? Để chứng tỏ mình tài giỏi hơn mình, để khoe khoang. Bài học cuộc đời Chúa có thế gọi đây là gì? Có nhớ không? Tìm kiếm danh vọng không cần đến Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu biết rõ dụng ý của Satan nên Chúa đã trả lời ở trong câu thứ 12. Đức Chúa Giêsu đáp có phán rằng: ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Thưa quý vị, nhảy khỏi nóc đền thờ chẳng những là kiêu ngạo, nhưng cũng hàm ý là nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa như vậy, nhưng mà Chúa có giữ lời hứa của Ngài không? Chính vì vậy mà câu trả lời của Chúa Giêsu cho ma quỷ là: ngươi chớ thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Có bao giờ quý vị nghi ngờ không tin lời hứa của Chúa không? Chúa nói như vậy, Chúa hứa như vậy mà có thiệt không? Có khi nào quý vị có cái ý nghĩa là thách thức Chúa rằng nếu Chúa có thật, nếu Chúa yêu thương con, Chúa hãy làm điều này điều nọ đi cho con thấy không? Có một người trong hội thánh tôi trước khi ông tin Chúa nói rằng nếu Chúa có thật thì Chúa làm cho mấy cái cây trụ điện kia nó nở hoa thì con tin Chúa. Hoặc là chúng ta bị cám dỗ làm điều này điều nọ gọi là hầu việc Chúa, nhưng thật ra chỉ là để cho mình, cho tiếng tâm, cho cái tôi của mình. Khi nào chúng ta tìm kiếm danh vọng mà không cần đến Đức Chúa Trời, đó là chúng ta phạm tội này. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng cả ba cám dỗ trên. Quý vị và tôi thì sao? Liệu chúng ta có thắng được những cám dỗ này không? Đây là lời của Chúa giúp chúng ta phòng thân, chúng ta biết chúng ta sẽ đối diện với những điều này. Thì đừng ngạc nhiên, ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta về phương diện xác thịt, về phương diện mắt thấy và phương diện kiêu ngạo. Đừng quên điều đó. Nhiều năm về trước, ở trên đài TV Mỹ có một cái anh danh hài tên là Flip Wilson. Bất cứ cái gì anh làm, anh đều nói cái câu như thế này: The devil made me do it. Tại ma quỷ mà. Tại ma quỷ nó xúi dục tôi, tôi làm vậy. Đừng bao giờ nói như vậy. Chúa Giêsu đã chiến thắng và chúng ta cũng có thể chiến thắng. Để có thể chiến thắng cám dỗ, chúng ta hãy làm như Chúa Giêsu đã làm. Có hai điều mà Chúa Giêsu đã làm. Thứ nhất là Chúa dùng Kinh Thánh. Chúa dùng Kinh Thánh. Thật là gọi là gì đó? It's wonderful. Chúng ta nhớ là chúng ta cái chủ đề là gì đó? Sống theo chân lý. Chân lý là gì? Là lời của Chúa, là Kinh Thánh. Và nếu chúng ta thật sự mà sống theo chân lý là chúng ta phải áp dụng Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu là ai? Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là đấng có quyền năng. Mà khi bị cám dỗ, Đức Chúa Giêsu dùng cái gì? Dùng Kinh Thánh. Chúng ta có hơn Chúa Giêsu được không? Không hơn được. Nếu Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh thì chúng ta cũng chỉ có một cách mà thôi, đó là phải dùng Kinh Thánh. Cả ba lần cám dỗ, Chúa Giêsu đều nói với ma quỷ như thế nào? Có lời chép rằng. Cái chữ có lời chép rằng này ở trong nguyên văn, ở trong một cái lối nhấn mạnh gọi là đây là những cái lời chắc chắn 100% như đinh đóng vào cột, không bao giờ thay đổi. Kinh Thánh dạy như thế này nè. Chúa nói một cách rất là rõ ràng. Cả ba câu Chúa Giêsu đều trích từ sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Đức Chúa Giêsu không có smartphone đâu quý vị. Nên Chúa không có phải là lên ô ma quỷ cám dỗ thì mở phone ra đọc cho ma quỷ. Nhưng mà Chúa đã thuộc lòng những lời này. Quý vị thấy không? Có lời chép rằng. Tôi tin rằng Chúa đã học thuộc trong việc trưởng dưỡng của gia đình. Tôi tin rằng chính ông Joseph và bà Mary đã dạy cho Chúa, và Chúa cũng được học trong nhà hội, là nơi được nghe lời của Đức Chúa Trời đọc mỗi tuần. Quý vị là phụ huynh, là các bậc cha mẹ, ông bà tại đây, nhớ dạy cho con mình lời của Chúa ngay từ nhỏ, để nó có lời của Chúa để có thể chiến thắng ma quỷ. Quý vị muốn con mình thắng cám dỗ, hãy dạy cho con học thuộc lòng lời Chúa ngay từ khi còn nhỏ. Tác giả Thi Thiên 119 nói gì? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Giấu lời Chúa trong lòng tức là học thuộc lòng lời của Chúa. Lời Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta có chân giá trị, có chân lý muôn đời trong Kinh Thánh, nên chúng ta phải biết và thực hành. Như sáng nay tôi đã nói, ngày hôm nay người ta cho rằng không có gì là chân lý tuyệt đối cả, no absolute truth. Nhưng chúng ta có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là chân lý tuyệt đối mà chúng ta có bổn phận phải vâng giữ. Học thuộc lòng lời Chúa, dùng lời Chúa để sống mỗi ngày, để chiến thắng cám dỗ. Bí quyết thứ nhất là Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh. Và bí quyết thứ hai, Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ như được ghi ở trong Matthew đoạn 4 câu 10. Như thế này, cũng trong câu chuyện cám dỗ đó. Matthew đoạn 4 câu 10 ghi rằng: Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ngươi hãy lui ra. Bí quyết thứ hai để chiến thắng cám dỗ là phải chống cự lại ma quỷ, đừng chiều theo cám dỗ. Có người đã từng nói với tôi bị cám dỗ nhiều lắm, Nhưng mà cái cám dỗ này nó dễ thương quá, nó êm dịu quá. Và dễ thương êm dịu thì dĩ nhiên là mình sẽ bị thua. Vì vậy cho nên mỗi chúng ta cần phải chống cự ma quỷ. Sứ đồ Gia Cơ dạy trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7 như thế nào? Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Người ta nói rằng dịp tiện khi đến với chúng ta là nó đi qua rất là nhanh. Nhưng mà khi cám dỗ đến với chúng ta thì làm sao? Nó cứ đứng ở cửa, nó gõ cửa hoài mà thôi. Mấy em bé có cái bài hát nhớ là khi ma quỷ gõ cửa lòng em thì em nói rằng go away. Hoặc là khi ma quỷ mở cửa lòng em nói Chúa Giêsu ra mở cửa. Thưa quý vị, chúng ta cần có lời của Chúa, chúng ta cần phải chống cự với ma quỷ. Quý vị chống cự với ma quỷ hãy chiều theo cám dỗ. Nếu quý vị đi về sống mà bị cám dỗ mà thua thì rất có thể là vì chiều theo ma quỷ chứ không phải là chống lại ma quỷ đâu. Quý vị có biết câu chuyện về người vợ bị cám dỗ thích đi mua sắm xài tiền không? Có một cái bà vợ này thích đi mua sắm lắm. Đừng có ông nào thúc bà vợ mình bây giờ. Cứ tuần nào cũng mua về cái áo mới hết. Ông chồng nói hoài không nghe. Bà vợ nói em chịu không được tại ma quỷ nó cám dỗ không chịu được. Thì người chồng nói rằng có một cách để anh chỉ cho em để em không bị cám dỗ nữa. Mỗi lần mà ma quỷ cám dỗ thì em phải nói với ma quỷ như thế này: hỡi quỷ Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Giống như câu Chúa nói với ông Phi-a-rơ đó. Nhưng mà ít lâu sau bà vợ lại đem về cái áo mới nữa. Nói em có nói với ma quỷ là hỡi quỷ Satan hãy lui ra đằng sau ta không? Nó dạ có chứ. Mà ma quỷ nói rằng đứng đằng sau là trông bà còn đẹp hơn nữa. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Quý vị có quyển cẩm nang để đi về chống cám dỗ chưa? Hãy biết rằng cám dỗ nó sẽ xảy đến cho cuộc đời của mình. Hãy bắt chước Chúa Giêsu, dùng Kinh Thánh để mà chiến thắng cám dỗ. Và nó cám dỗ bà Eva, cám dỗ Chúa Giêsu, cám dỗ tất cả mọi người chỉ có một phương sách mà thôi. Hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Thì chúng ta cũng hướng lòng về Chúa để cùng. Kính lạy Chúa Giêsu là đấng đã chiến thắng cám dỗ. Chúa đã từng mang thân xác con người như chúng con. Chúa đã chiến thắng bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Xin giúp cho chúng con cũng có thể chiến thắng như vậy bởi ơn, bởi sức của Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.